Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần còn lại của bài thứ nhất khóa thứ 7, nói về đại cương của kinh Lăng Nghiêm. Hôm nay chúng ta học đến cái chỗ Đức Phật dạy cái nguyên nhân nó sinh ra cái thế giới và núi sông biển cả và con người, thì nó có cái nguyên nhân. Bởi vì chúng ta học Phật đó thì chúng ta phải thấu đáo được cái nguyên nhân mà nó sinh ra cái thế giới loài người, thì nó có nguyên nhân rõ ràng lắm. Nhưng mà chúng ta không học, không hiểu rõ thì thế gian á, thì tất cả những cái gì á thì người ta cũng nói đều là trời xanh hết trơn á. Cho nên mình học Phật mình phải biết rõ. Thì nghĩ rằng tất cả cái gì nó cũng nằm ở trong cái vũ trụ bao la này, nằm ở trong cái bầu trời này. Nhưng mà nói nôm na là trong bầu trời thì tất cả mọi chuyện người ta nói nó trời xanh. Còn những cái gì đúng sai phải quấy gì họ nói trời khiến. Những người nào khổ đau quá họ nói trời hành. Cho nên từ cái chỗ đó cái gì á là coi như là họ đổ thừa cho trời một cái là rồi. Còn người nào đứng một chỗ đi không được họ nói trời trồng. Cho nên tất cả mọi chuyện gì cũng đổ thừa cho trời hết trơn á. Cho nên từ cái chỗ đó mình học Phật mình phải biết, mình thấy rõ. Không phải là trời xanh hay là trời khiến hay là trời trồng gì hết cả. Nó có nguyên nhân, nó có lý do của nó rõ ràng. Cho nên mình học Phật, học kinh Lăng Nghiêm này đó thì mình mới thấy Đức Phật nói rất là Đức Phật nói rất là rõ ràng. Cho nên từ chỗ đó khi mà chúng ta học thì chúng ta thấy không có sai lầm đối với chánh pháp. Ha, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ chúng ta học, chúng ta để ý để chúng ta hiểu được từng lời, từng ý của Phật dạy để chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống của người Phật tử của chúng ta. Thì những phần còn lại thì hôm nay chúng ta tiếp tục và chúng ta học về trên phần văn tự. Thì hôm nay chúng ta học đến cái phần thứ ba. Và Đức Phật chỉ cái nguyên nhân mà sanh ra hư không, thế giới và chúng sanh. Thì hư không này tức là chỉ cho những cái rộng lớn bao la, một cái bầu trời. Nói nôm na thì người ta nghĩ là nói rằng nó là một cái bầu trời rộng lớn. Thì cái điều đó là cái điều mà nói chung. Còn nói hư không, hư không trong đó nó có hai phần. Hư không nó có một cái phần thể, rồi phần dụng. Phần thể tức là chỉ cho cái người ta nhìn thấy, cái rộng lớn bao la, cái đó là phần thể. Còn phần dụng ở trong cái hư không đó, nó có không biết bao nhiêu những cái di trần ở trong hư không đó. Như ví dụ mình thấy hư không trống rỗng như thế này, nhưng mà thật sự nó không có trống. Còn những cái lân hư á, những cái lân hư trần nó nằm ở trong hư không á, thì nó đầy bít hết. Cũng như ví dụ mình thấy á, trước mắt mình nó ở trong cái hội trường này, nó trống rỗng, mình đi tới luôn không đụng ai hết á, thì mình cho nó là trống. Nhưng mà sáng khoảng chừng 8-9 giờ đó, thì mình thấy nó có một cái khe hở của một cái vách, hay là một cái khe hở trên cái tấm ngói lợp ở trên đó, nắng nó dọi xuống đó. Mình nhìn thấy ở trong cái khe hở của lằn mà nắng nó dọi vô đó, thì mình nhìn thấy cái gì ở trong đó. Mình thấy di trần, thấy lân hư, nó nôm na là bụi, nó đầy hết. Tại vì con mắt bình thường của mình nhìn vào trong cái ánh sáng bình thường đó mình cũng thấy được. Nhưng mà cái ánh sáng mà nó dọi qua trong cái khe hở của cái vách của cái tấm ngói lợp, hay là một cái lỗ hổng ở trên nóc mà nó dọi xuống đó, thì cái ánh sáng đó nó mạnh hơn ánh sáng bình thường. Cho nên nhờ cái ánh sáng đó mà mình thấy được bụi nó bay đầy trong hư không này. Chứ không có phải nói là hư không trống rỗng, hay là cái hư không này nó trong suốt đâu. Cho nên từ chỗ đó nó có đầy những cái di trần, nó ở trong cái vũ trụ bao la này. Cho nên từ chỗ đó cái gì nó thành cái đó vậy. Cho nên cái này con mắt bình thường mình không thấy. Rồi các nhà khoa học sau này họ dùng bằng cái kính hiển vi đó. Họ dùng bằng cái kính hiển vi đó thì họ nhìn thấy những cái thật nhỏ như là di trùng. Những di trùng, những cái loại di trùng mà nó gọi là những cái loài mà phi ly đó, tức là nó thật nhỏ nhưng nó bay trong hư không này đầy hết đó. Chứ không phải là không có. Cho nên chính vì thế đó, bởi con người ta bây giờ như ví dụ những cái loài vi trùng đó nó bay khắp cả trong hư không này nè. Nó bay tới đâu mà mình hít thở nhầm nó đó, thì coi như là cái người đó bị bệnh. Mà những cái bệnh đó bây giờ người ta gọi là bệnh truyền nhiễm. Truyền nhiễm có nghĩa là từ ở một người này thở ra, người kia hít vào, thì cái người đó sẽ bị bệnh. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mình thấy nó là bình thường, chứ không phải là không. Bởi mấy bác sĩ người ta biết, người ta học, người ta thấy, cho nên người ta đi đến chỗ công cộng đông người, người ta lấy khẩu trang, người ta bịt cái mỏ lại, bịt cái lỗ mũi lại. Cho nên từ cái chỗ đó để nó có tới, nó nhờ những cái lớp giải 3-4 lớp đó, nó những cái loài phi ly đó vi trùng nhỏ mà mình không thấy, nó không có vô cái đường hô hấp, tức là mình hít thở đó, nó không có bị truyền nhiễm. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà mình không thấy được. Nhưng mà đối với cái tịnh nhãn, người con gọi là Phật nhãn đó, con mắt của Đức Phật ngài thấy rất là rõ. ha, Ngài thấy rất là rõ những cái điều đó, ha, cho nên Ngài dạy, Ngài chỉ cho chúng ta thấy. Ha, rồi trong cái hư không đó nó có chúng sanh, ha, mà trong chúng sanh đó nó có nhiều loại, mà nói chung á, trong chúng sanh thì nó có bốn loài, ha, nó có bốn loài, nó về cách sinh, ha, là nõn, ha, sanh thai nõn thấp quá, ha, thì nó có bốn cái loài đó, cho nên gọi là chúng sanh. Rồi chúng sanh chia ra chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình, ha, nên hữu tình chúng sanh, ha, cao thượng là chỉ cho các bậc, ha, các bậc thánh, Đức Phật, Bồ Tát và các vị thánh. Còn kế đó là chư thiên và loài người. Rồi dưới đó nữa, ha, là loài súc sanh, ha, có mạng sống lớn nhỏ, từ trên thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay, cửa động, di tế, côn trùng, ha, có mạng sống thì đều gọi là chúng sanh, ha, đó là những cái có mặt trên thế giới này. Loài có phước, loài không phước, ha, có phước là thành tựu được đạo quả, ha, rồi người chưa thành tựu được đạo quả nhưng cũng có được cái phúc báo công đức ở cảnh giới chư thiên, ở loài người, ha, cho nên chúng sanh nó có rất là nhiều. Nhưng mà nói cách sinh và hình thể thì thai sinh, nõn sinh, thấp sinh và quá sinh, đó là hữu tình. Còn vô tình đó thì nó là cây, ha, những cái cây mọc ở trên chót núi, những cái cây nó mọc ở dưới, à, ở dưới đáy sông, đáy biển, rồi những cái cây nó mọc ở, à, trên đá, à, những cái cây này nó nuôi sống cây kia, như là những cái chùm gửi, những cái hoa lan ở trong rừng, à, những cái cây ký sinh, à, ký sinh có nghĩa là sống gửi, à, sống gửi, à, cho nên từ chỗ đó nó có rất là nhiều. Nhưng mà cái chúng sinh đó, Đức Phật nói cái chúng sanh hữu tình á, thì cái tình thức nó mạnh. Còn chúng sanh vô tình á, thì cái tình thức nó nhẹ, nó cũng có sự sống, nhưng cái sự sống nó bị nghiệp lực buộc ràng. Nó nghiệp lực buộc ràng rất là mạnh. Như ví dụ những cái cây cối nó là một chúng sinh, nhưng mà nó là chúng sanh, à, chúng sanh vô tình, nó bị buộc ràng, gốc rễ của nó bị chôn sâu, chứ nó muốn đi nó đi không được. Nó ngã đầu qua, ngã đầu lại thì được, nhưng mà đi không được. Những cây như ví dụ nó nằm ở trong rập, rồi nó muốn hứng sương hứng nắng, nó ngã ra. Nó ngã ra ngoài để hứng sương hứng nắng, nhưng mà dưới gốc đi không được. Hoặc là gặp chuyện gì muốn chạy, muốn mét, muốn báo cáo, báo không được. Nó mắc hai chân, mắc kẹt chứ rồi, báo cáo không được. Cho nên đó gọi là vô tình chúng sanh. Cho nên Đức Phật dạy, sau này quý thầy học, rồi đọc tụng, sau khi đọc tụng kinh điển xong rồi mà có phục nguyện hoặc là hồi hướng, có câu là tình giữ vô tình đồng duyên chủng trí, à, cái loài hữu tình và vô tình đều nguyện cho, à, chúng sinh đó khi hết nghiệp rồi sẽ thành tựu được cái trí tệ giải thoát, à, tức đồng duyên chủng trí, tức là cái trí tệ duyên minh, đó là Phật trí, à, cho nên từ chỗ đó mình phải hiểu được cái từ của, ha, của chúng sanh, ha, chúng sanh có hình có tướng, ha, lớn, rồi chúng sanh có những hình tướng rất nhỏ, mắt bình thường của con người ta không thấy được, ha, cho nên cái chỗ này Đức Phật mới dạy nói cái cách mà chúng sanh có trên cõi đời này đây, ha, từ một thể chân tâm không khác, vì vọng niệm phân biệt có năng sở bỉ thử sai khác, nên hiện ra có hư không và thế giới. Nhân có hư không thế giới nên mới có chúng sanh, à, đã có thế giới nên mới có chúng sanh, đã có thế giới và chúng sanh lăng xăng đối đãi với nhau, nên khởi lên vô số vọng tưởng phân biệt tốt xấu, à, phải chăng, vân vân, vì thế mà sanh ra đủ các phiền não trần lao ô nhiễm, à, cái có hình tướng và sanh diệt là thế giới, cái không hình tướng và yên tịnh là hư không, à, khác hư không thế giới là chúng sanh vậy đó. Cho nên chỗ này Đức Phật nói, Đức Phật chỉ rất là rõ, à, tự một thể tánh, à, chân tâm không khác. Bởi nói về thể tánh của Đức Phật và tất cả chúng sanh đó, cái thể tánh đó được gọi là Phật tánh. Tất cả mọi người đều có giống y nhau, nhưng mà cái thể tánh chân tâm đó ít có ai sống được với nó. Mà mình sống với phàm tâm, sống với vọng tưởng, rồi từ cái vọng tưởng đó đó nó mới sanh ra phân biệt. Cũng giống như bình thường trên một cái miếng đất quang, trên một cái hầm không có gì hết cả, thì cái vọng tưởng, vọng tâm của một con người, người ta đứng đó người ta nhìn trên cái hầm này bây giờ chưa ai làm gì, thôi giờ mình mua, mình mua rồi mình kêu người ta bơm cát lấp đầy cái hầm đó, sang lấp mặt bằng. Rồi sang lấp mặt bằng rồi thì chỗ nào xây dựng thì xây dựng, chỗ nào làm hòn non bộ, chỗ nào làm vườn hoa, chỗ nào làm cổng, làm rào gì gì đó, thì bắt đầu thiết kế bản vẽ. Thiết kế bản vẽ xong rồi, cất cái nhà xong rồi thì cái nhà này ở chỗ nào là cái bếp, chỗ nào làm cái nhà ăn, chỗ nào làm phòng ngủ, chỗ nào làm phòng khách, chỗ nào làm toilet, chỗ nào nhà để xe. Từ chỗ một cái hầm không có gì hết, nhưng mà ta ngồi một hơi nó sanh ra đủ hết trơn á. Thì khi mà phát họa lên cái bản vẽ xây dựng một cái ngôi nhà rồi, rồi ngôi nhà rồi, rồi bắt đầu mới thiết kế những cái đồ vật trang trí trong ngôi nhà đó, cái nào để đâu, để đâu, để đâu, gì gì đó. Mà bây giờ thiết kế thì dễ, dễ dễ ăn chút là xong. Nhưng mà có tiền mua tất cả các cái dụng cụ trang trí hay không, đó là quan trọng nữa. Thì bây giờ hết tiền, chỗ phòng khách này phải để cái bộ salon này, cái chỗ phòng ngủ kia phải để cái giường nọ, cái nhà bếp phải trang trí cái kia, trong phòng tắm phải trang trí cái phòng tắm làm sao, trong đó có cái bồn kiểu nào, cái bồn của nước nào xài nó mới sang, thứ nào xài nó mới là thể hiện cái tư cách của đại gia. Mua về chưa tới nhà, hay là mua về tới nhà rồi bưng vô ráp chưa xong làm cái bụp bể ngang rồi giác đó thì sao, phiền não nổi dậy. Cho nên từ chỗ đó nó, từ cái vọng tưởng sanh điên đảo bất, cứ những cái gì cũng đều do vọng tâm của con người ta mà sanh tưởng ra, có thế giới từ cái chỗ đất trống bình thường mà rồi nó có nhà, có cửa, có chỗ để xe, có bồn tắm, có nhà khách, có đủ thứ chuyện. Đó là từ chỗ vọng tâm con người ta sanh ra, mà từ đó, từ chỗ đất trống mà nó có cái nhà, rồi từ chỗ có cái nhà nó có chỗ để xe, để cộ. Mình nói một cái nhà là nhỏ để làm gì, để mình thu cái thế giới rộng lớn bao la lại trở thành một cái nhà nhỏ, thì để cho người ta thấy từ cái nhà đó có từ đâu. Cái nhà đó có là từ chỗ, từ chỗ vọng tâm của người chủ, từ chỗ vọng tâm của người chủ. Đi chơi vậy thấy miếng đất, thấy cái hầm đó, cái là phát cái ý muốn mua, rồi bắt đầu mua rồi thì nghĩ ra đủ thứ chuyện tiếp tục kế đến. Cho nên từ chỗ đó, do vọng tâm con người ta mà nó có cái nhà, do vọng tâm con của người ta mà nó có cái thế giới này. Cho nên Đức Phật nói rõ cái nguyên nhân như vậy. Để mình học Phật thì mình đừng có nói cái nhà đó mấy ngày trước á, cái người khác họ đi cũng như mình đi ngang thấy cái hầm đó, nhưng mà mình mua rồi, mình xây dựng nhà rồi, 2-3 năm sau họ đi ngang họ nói trời xanh cái nhà này. Đâu có trời xanh được, ông chủ đó ông mua ông xây chứ đâu mà trời xanh, không có cái chuyện trời xanh cái nhà đó. Cho nên từ chỗ đó một thế giới bao la rộng lớn này thì nó do cái vọng tưởng, do cái tâm của con người ta mà nó hiện ra. Thì đó, đây là Đức Phật nói cái chung. Đức Phật nói cái chung rồi đó, thì bây giờ Đức Phật mới nói cái riêng nè. Nói một cái chung để cho người ta hiểu được từ cái vọng tưởng, mà cái vọng tưởng đó nó do phước báo của mỗi con người, chứ không phải nói vọng tưởng mình muốn cái gì được cái nấy đâu. Cái phước báo của con người nào bao nhiêu, nhiều ít, thì nó sẽ sanh về cái cảnh giới có những cái vật chất đó để đáp ứng cho cái phước báo của con người đó. Còn cái cảnh giới mà của con người nghiệp báo á, thì nó sanh vào cái cảnh giới đó nó thiếu thốn đủ điều, nó khổ sở vô cùng, để nó ngang bằng với cái nghiệp báo của cái người tội khổ. Cái người mà có phước báo đi ngang cái đống rác thì quý vị thử nghĩ làm sao, đứng hít hít cho đã không, chạy lẹ cho khỏi chỗ đó. Còn cái người gì cái nghiệp báo đó là họ nói đống rác chỗ này ngon à. À, rồi bắt đầu họ lại họ coi cái chỗ nào đó, họ dọn chỗ cái vợ chồng con cái họ xúm hết vậy, dọn nhà vậy đó, họ ở đống rác này ở đây sống được nè. À, rồi ở đó rồi vợ cái bao chồng cái bao cái bù cào bằng sắt. À, xe đổ xuống cái xúm lợi chạy bư bư cào cào lụm cái gì đó bỏ vô cái bao này. À, rồi trưa chiều gì đó xuống dưới ao dưới suối giặt vũ phơi rồi cái đem ra cái chỗ bán phế liệu đó, bán 20-30 ngàn gì đó đổi lấy vật dụng gì đó rồi về. Rồi cũng vợ chồng con cái ngồi trong cái nhà bên đống rác đó mà họ ăn ngon lành, à, họ ngủ ngon lành. Đó là cái nghiệp báo của chúng sanh đó phải sanh vô ở chỗ đó, à, và phải ở đó để, à, để nhận lấy cái nghiệp báo trước kia của mình. À, cho nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ mà mình thấy ở Đồng Tháp mình đấy, cách đây 5-7 năm trước đó, trên bãi rác Đông Thạnh hơn 100 gia đình ở Tân Quề, Tân Quế, ở Thanh Bình lên ở trên đó, rồi các nơi cũng tập trung về cái đống rác đó, rồi bị nhiễm rác, bị nhiễm độc ở trong trong đống rác đó là chết trên dưới 400 người. À, nên rồi nhà nước mới giải tỏa, à, không cho ở, à, rồi mình mới cất cả 100 căn nhà cho cả 100 gia đình đó đó. Rồi họ về họ họ sống. Từ mà đi về họ khóc dữ lắm nghe. Nha, về chỗ ở ngon lành mà họ khóc dữ lắm. Ở chỗ đó đó, về chỗ này không có cái mùi đó. Cho nên ở đó vậy đó mà họ khoái mà rước họ đi về khỏi chỗ đó họ khóc dữ lắm. Ha, cho nên từ chỗ đó cái nghiệp báo nào của chúng sanh ở đâu đó thì nó sanh về cái cảnh giới đó. Cho nên từ chỗ đó đó khi mình học Phật rồi mình mới thấy. Bởi Đức Phật Ngài nhìn thấy tất cả cái nghiệp báo của chúng sanh do vọng tâm đó mà nó sanh ra. Thì nên Đức Phật, tại sao Đức Phật dạy mình tu, Đức Phật dạy mình trừ vọng tâm. Bởi trừ vọng tâm để bớt đi phiền não. Sở dĩ con người ta phiền não khổ đau là do gì? Vì vọng tâm hay là vọng tưởng. À, chính vì những cái vọng tưởng, vọng tâm đó mà nó sanh ra không biết bao nhiêu thứ phiền não. À, còn người ta muốn hết phiền não là dừng đi những cái vọng tâm, những cái vọng tưởng đó thì phiền não tự nhiên nó hết, cái thế giới tự nhiên nó trống rỗng, nó an lạc. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật đó, mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó, nên cái sự khổ đau nó không còn, nó không làm cho mình khổ đau được. À, cho nên Đức Phật nói đó, vì thế mà sanh ra đủ các thứ phiền não trần lao ô nhiễm. À, bởi vì cái ô nhiễm của à, cái ô nhiễm của môi trường ở bên ngoài đó, bây giờ mình thấy người ta gọi là ô nhiễm môi trường đó. Mà cái ô nhiễm môi trường đó mình còn chạy còn tránh được, nhưng mà cái ô nhiễm của tâm hồn con người ta đó, cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Bởi vì cái ô nhiễm môi trường mình chạy mình tránh được, mình xử lý ô nhiễm môi trường được, nhưng mà cái ô nhiễm ở trong tâm con người ta, nhiều người nói á, chết bỏ cho nhất định là tôi không có, à, không có thay đổi nghề, à, chết bỏ chứ nhất định là tôi không có bỏ được cái điều đó. À, thậm chí như ví dụ những người họ mê sai, họ ghiền gặp một cái thói gì đó, họ nói rằng tôi bỏ chồng được, bỏ vợ được, chứ tôi bỏ cái đó không được. À, thì từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy do cái vọng tưởng điên đảo của chúng sanh, nên nó sanh ra muôn ngàn thứ phiền não. Nên cái này á, không những phiền não bên ngoài mà nó đi đến cái chỗ ô nhiễm tâm hồn. À, cái ô nhiễm tâm hồn đó nếu mà không có giáo pháp của Đức Phật thì không thể nào gội rửa được cả. Đó, cho nên từ điều đó là cái điều mà chúng ta học. Thì bây giờ chúng ta học, chúng ta phải làm sao? À, chúng ta làm cho cái tâm hồn của mình nó thanh tịnh. Nên Đức Phật dạy chúng ta tu là trước tiên hết chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta phải có cái sự định tĩnh tâm hồn. Bởi vì chúng ta không có định, tâm chúng ta luôn luôn động, luôn luôn vọng tưởng. À, cho nên bước đường tu á, thì chúng ta phải thấy biết rõ được cái nỗi khổ niềm đau của cuộc đời mà chúng ta đã từng bị giam cầm ở trong lục đạo, trôi lăn trong luân hồi vô lượng kiếp mà không có lối ra, tại vì không có người dẫn lối. Thì bây giờ chúng ta may, chúng ta được gặp Phật Pháp. À, chúng ta được gặp Phật Pháp rồi thì coi như là chúng ta gặp được cái người dẫn đường. Đức Phật là người dẫn đường cho chúng ta ra khỏi rừng mê, ra khỏi đêm tối mịt mờ của vô minh mà chúng ta đã bị nó dẫn, bị nó trói buộc giam cầm từ vô lượng kiếp. Cho nên bây giờ chúng ta gặp được Tam Bảo, Đức Phật là thầy dẫn đường cho chúng ta đi ra khỏi đêm tối mịt mờ của vô minh, rời xa khỏi rừng sâu của tội lỗi. À, nên điều đó là một cái điều mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy, nói về vũ trụ bao la là do vọng tưởng mà nó có, nó sanh ra đủ thứ chuyện. Cho nên Đức Phật dạy, bây giờ đây Đức Phật chỉ cái nguyên, từng nguyên nhân riêng và từng tự nó sanh ra cái vũ trụ. À, thì trong cái vũ trụ này đó nó có 7 cái, trong cái vũ trụ này nó có 7 cái lớn, cho nên 7 cái đó nên gọi là đại, gọi là thất đại. Thất đại trong đó nó có địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức. Thì cái những cái đó là những cái lớn, cái sức mạnh nó không tưởng tượng. Cho nên cái sức mạnh đó là cái sức, nó có sức mạnh hữu hình, nó có sức mạnh vô hình. Cho nên Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái nguyên nhân nào nó sanh ra đại nào. Tại sao cái chỗ này gọi là đại? Vì nó là lớn, nó lớn không thể tưởng tượng được. Cho nên gọi nó là lớn, mà không những nó lớn mà nó còn mạnh nữa. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy, như ví dụ chỗ này Đức Phật nói nguyên nhân mà nó sanh ra phong đại. Phong đại tức là gió. Gió bình thường mình thấy nó là gió bình thường thì nó gió này mát, gió khá khá lên chút nữa gió này lạnh, gió mạnh chút nữa gãy cây sập nhà. Thì giác này mình nói gió điên, nó cuồng phong đó, nó gọi là cuồng phong tức là gió điên. Nghe giác này nó điên rồi, nó thổi dữ vậy. Cho nên ở đó nhà cửa xe cộ gì nó làm tiêu tan hết trơn. Cho nên từ chỗ đó nó có một sức mạnh lớn lắm, cho nên nó gọi nó là đại. Nó nhỏ bình thường nói gì, nhưng mà nó là đại. Cho nên Đức Phật nói nguyên nhân nào sanh ra nó nè. Từ nơi chân tâm vô minh vọng động mà có hư không, hư không mờ mịt vì vô minh sanh. Từ hư không có chất động, vì là động bởi thế nên trong hư không có gió để duy trì thế giới. Động này đây đó là chỉ cho cái chất động. Chỉ vì chất động, bởi vì con người ta mà trên thế giới này nhỏ, cái tiểu thế giới là chỉ cho thân hình một con người hoặc là một cái đồ vật gì đó, mà cái chủ yếu là chỉ cho thân hình của một con người. Mà con người của chúng ta mà không có gió ở trong đó đó, khi người ta thở ra, hít vào, nó là gió. Nhưng mà thở ra, không hít vào, thì cái thân đó nó mất gió rồi. Nó mất gió thì nó không còn động. Cho nên cái người chết ấy, người ta nói rằng trơ trơ bất động. Nằm trơ trơ bất động là sao? Nó là đứt bóng. Cho nên do nơi đó cái cơ thể của một con người ta mà không có cái chất động, không có gió đó, thì coi như là cái cơ thể đó sẽ rã tan. Cái vũ trụ bao la này cũng vậy, cái gió đó nó trộn. Mình nói cách khác, gió nó là không khí. Từ một cái cơ thể của một con người mà không có không khí, mà không nói là cơ thể của con người ở trên mặt đất hư không này cho đến ở dưới nước á, ở dưới sông á, mấy cái chỗ người ta chăn nuôi, người ta cũng làm mấy cái cánh quạt, chỗ người ta nuôi trồng thủy sản đó, người ta có những cái cánh quạt, người ta gắn điều ở trong cái hầm đó cho gió. nó những cánh quạt đó nó quay trong mấy cái ao nuôi cá đó để người ta trộn cái không khí đó xuống dưới nước, để cho những cái con vật ở dưới đó nó thở tốt. Dù những cái con vật, những cái con cá mà nó thở bằng go, nó cũng phải có cái trộn cái không khí đó. Nó cho nên mà nó không có cái không khí đó đó trong cái cơ thể một con người mà thiếu đi không khí, thì coi như là cái người đó đã chết. Còn trong một cái bầu khí quyển này, là trong một cái thế giới rộng lớn bao la này, hồi thời gian 45 đó, ở Nhật Bản, ở Hiroshima, ở Nagasaki, ở hai cái thành phố lớn đó, rồi tụi Mỹ nó đi qua nó bỏ xuống hai cái trái bom nguyên tử ở hai thành phố đó, thì coi như là nó đốt hết không khí. Thì con người ta đang đi sinh hoạt ngoài đường, ngoài chợ, ngoài trường học, nó bỏ hai trái bom xuống rồi, người ta đang đi thì tự nhiên là đứng lại hết, tất cả không khí đều đứng lại, tất cả sinh hoạt đều đứng lại hết, rồi bắt đầu sụm xuống hết. Nhà cửa lâu đài gì nó cũng sụm xuống hết, vì giác đó nó không còn không khí, tức là người ta cũng chết, cây cũng chết, nhà cũng chết, nó sụm xuống hết, rồi đất ở đó cũng chết luôn. Cho tới bây giờ hai cái chỗ mà bỏ hai trái bom ở bên Nhật lúc đó đó, tới bây giờ đất đó chết chưa sống lại. Đất đó nó chết chưa tới bây giờ chưa sống lại. Nó trở thành sành sỏi gạch đá luôn, không sống lại, không có cái cây gì mọc nổi lên ở trên đó hết. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ cái gió, cái hư không đó, cái không khí đó là nó để duy trì sự sống cho con người, cho cây cỏ, cho đất, cho nước, cho những cái loài thủy tộc ở dưới sông, dưới biển, cho những cái loài thượng cầm ở trong rừng, trong núi, cũng đều phải có cái gió đó để duy trì sự sống. Còn ở Philippines nó có những cái núi lửa, những cái núi lửa mà lâu lâu á nó phun lên, là lúc đó đó không còn có không khí thì núi lửa nó mới phun lên. Còn nếu mà có không khí gió thổi thì không bao giờ có núi lửa nó phun lên. Cho nên tức là nó mất đi sự sống. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ á, cho nên các đạo ở bên Ấn Độ á, thì có cái đạo họ thờ thần gió. Họ thờ thần gió, không có gió là chết, cho nên họ thờ thần gió, tức là thờ sự sống. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà Đức Phật nhìn thấy rất là rõ, mỗi một cái tác dụng của mỗi một đại, nó chịu trách nhiệm làm gì cho con người, cho vũ trụ bao la, cho đất, cho núi, cho cỏ cây hoa lá. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật, mình thấy, mình biết rất là rõ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà sau này những người ta nghiên cứu, không phải học Phật mà người ta nghiên cứu về những cái nguyên lý đó, thì những người nghiên cứu đó người ta gọi là những nhà khoa học. Chứ không có gì lạ hết đó. Cho nên mình học Phật mình thấy, nên Đức Phật của chúng ta là một nhà đại khoa học. Đức Phật đi trước khoa học mấy ngàn năm. Cho nên do nơi đó Ngài thấy rất là rõ. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật là mình là những nhà khoa học. Chứ không phải là mình học Phật là mê tín. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật rõ ràng, không có mê tín. Nên từ chỗ đó mình học Phật rõ, mình sẽ thấy được. Nên chỗ Đức Phật nói đó, cái có hình tướng và sanh diệt là thế giới. Đợi cái mà nó có hình, có tướng, có sanh diệt đó là thế giới. Cái không hình tướng và yên tịnh là hư không. Khác với hư không thế giới là chúng sanh. Tức là trong một cái thế giới này nó có sự tương quan. Nó có sự tương quan với nhau. Nào là có thế giới, nào là có hư không, nào là có chúng sanh. Thì ba cái này á, nó tương quan với nhau rất là mật thiết. À, cho nên đó, từ chỗ này là cái chỗ mà cái người học Phật mình phải thấy ở trên cái cuộc đời này nó có một cái mối tương quan. Chứ mình đừng nghĩ rằng trên cuộc đời này mình sống mình đâu. Không có thể sống mình được. À, nói ví dụ có nhiều người nói anh sống với ai? Nói tôi giờ tôi sống con mình. Không có một mình. Bây giờ anh hít vào anh thở ra là anh sống dưới gió, anh sống dưới hơi thở. Khi anh khát, anh rót một tách nước anh uống. À, khi đói anh đi kiếm cơm anh ăn. À, khi lạnh anh lấy áo khoác anh mặc vào, hoặc là anh lấy mền anh đắp. À, rồi khi nóng nực anh nhảy xuống sông xuống suối, vô nhà tắm anh mở giò nước anh tắm. Vậy mà nói anh sống con mình, làm sao mà sống một mình được. À, cho nên vì thế đó không có thể sống một mình. À, mình sống tương quan trong xã hội, nó có nhiều cái tương quan lắm, không có thể nói sống một mình được. À, cho nên chính vì thế đó anh sống mình anh không còn hư không lấy đâu anh thở. Anh sống mình anh không có nước lấy đâu anh uống khi khát. Cho nên không có thể nói sống mình được. À, cho nên từ chỗ đó mà Đức Phật dạy cái người tu chúng ta phải đền trả tứ ân. À, rất là rõ. À, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy. Đến cái kế tiếp Đức Phật chỉ cái nguyên nhân riêng từng tự sanh ra vũ trụ. À, Đức Phật nói cái trên đó là nói về vấn đề thế giới, nói về hư không, nói về chúng sanh. Đó là nói chung một cái chung của tất cả một cái hình thể hợp thành. Thì bây giờ Đức Phật nói riêng cá thể. À, cái chung Đức Phật nói rồi. Bây giờ Đức Phật nói riêng, nói về vấn đề cái cá thể. À, để chỉ cho chúng ta thấy chúng ta tu tập. À, nên những cái này là những cái mà chúng ta học Phật mới biết được, không học Phật cũng biết được. À, cho nên cái vấn đề gì gió đó, nên Đức Phật nói chỉ cái nguyên nhân gió đó, từ nơi chân tâm do vô minh vọng động mà có hư không. Hư không mờ mịt là vô minh sanh, trong hư không có chất động. À, vì vọng bởi thế nên trong hư không có gió để duy trì thế giới. À, nên đứa này chỗ này Đức Phật dạy rất là rõ, chỉ cho chúng ta thấy. À, bởi vì gió để làm gì, gió nó có trách nhiệm gì, nó là duy trì cho sự sống từ một cái cây cỏ, à, đến những chim thú, đến mạng sống một con người, à, cho đến thế giới. À, cho nên đó là nó có cái trách nhiệm rõ của nó. À, hai là nguyên nhân sanh ra vàng ngọc. À, vàng ngọc chúng ta cho rằng cái vật báo của báo là tại vì cái thế giới của chúng ta đó, cái phước nó ít, cái nghiệp nó nhiều, cho nên không có vật báo. Cho nên cái vàng ngọc này là do nguyên nhân đó nó sanh ra những cái đồ vật đó để làm cái gì. Rồi nguyên nhân nào sanh ra, à, rồi mình thấy nó quý, mình cất trong rương trong hộp. À, rồi mình đặt cái giá trị nó, mình mua mình bán. À, cái ngọc này là ngọc bích. À, cái ngọc này là ngọc kim cương. À, cái ngọc này nó là hột xoàn, mà hột xoàn đắt giá nhất. À, là hột lớn, hột tính nó tính cara. À, hột này mười mấy ca thì nó lớn, thì nó lớn tiền gì gì đó. Thì từ chỗ đó, còn cái chỗ này đối với con mắt của Đức Phật thì nó giống nhau với sành sỏi thôi, không có ăn chịu gì hết cả. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ đây Đức Phật chỉ cái nguyên nhân để chúng ta thấy do đâu mà nó sanh ra những cái đó. À, cho nên từ cái chỗ này nó có nguyên nhân rõ ràng lắm. Mà nó đúng ra nó cũng từ chỗ tâm của con người ta, rồi từ chỗ đó con người ta đặt tên cho nó. À, cho nên chỗ này là cái chỗ mà người học Phật đó chúng ta phải thấy rõ. Nhân hư không sanh ra gió, và vì nơi tâm của chúng sanh có tánh cố chấp phân biệt, cho nên ứng hiện ra ngoài thế giới có những chất cứng chắc là vàng là ngọc. À, đây là nguyên nhân. À, có chất kim khí để bảo trì thế giới. À, cho nên từ cái chỗ này đó, do vì cái phân biệt của chúng sanh, cho nên ứng hiện ở ra ngoài thế giới có những chất cứng chắc như là vàng là ngọc. À, bởi vì vàng nó mang ba cái tố chất của nó. À, vàng cái thứ nhất là trong suốt, Cái thứ hai đó là cứng chắc. Cái thứ ba đó là không có tạp chất ở trong cái vàng đó. Dù nó ở đâu, nó ở nơi nào, vàng nó vẫn là vàng, nó không bị ô nhiễm. Nhưng mà cái này đó là chỉ cho từ cái chỗ vọng tâm. Nhưng mà cái vọng tâm này là vọng tâm hướng thượng đó. Bởi vì cái vụ vọng tâm, con người ta ngồi nghĩ, một người thì nghĩ tính chuyện hại người, chiếm đoạt tài sản của người, đó cũng là vọng. Mà vọng để cái đó vọng đến cái chỗ hướng hạ. Còn cái người cũng ngồi suy nghĩ, nghĩ làm sao mình tu cho mau đó, thành tựu được đạo nghiệp để vô thường đến, mình tu không kịp. Lúc còn sức khỏe mình phải làm cái điều gì để lợi ích cho chúng sanh, cho xã hội, để sau khi này mình già yếu rồi, làm không nổi, làm không được, mình không ân hận. Đó là nói người suy nghĩ như chuyện bình thường. Còn Đức Phật thì Ngài luôn luôn lúc nào cũng nghĩ. Đức Phật cũng nghĩ vậy, không phải nghĩ. Nhưng mà Đức Phật nghĩ chuyện lợi ích chúng sanh, nghĩ cái chuyện độ sanh. Nên Đức Phật, cái nghĩ của Đức Phật đó gọi là quán căn cơ. Cái nghĩ của Đức Phật là quán căn cơ. Tối Đức Phật ngồi thiền. Tối Đức Phật ngồi thiền, Đức Phật quán coi ai là cái người có duyên được độ. Thì sáng ngày hôm sau Đức Phật ôm mình bát đi khất thực tới cái làng đó, gặp cái người đó, nói cái bài pháp đó. Đúng căn cơ trình độ, người đó phát tâm, người đó bỏ ác làm lành, phát tâm hướng thiện, phát tâm hướng thượng để tu hành. Cho nên Đức Phật không phải là Đức Phật vọng tưởng, mà Đức Phật quán căn cơ của chúng sanh để Đức Phật độ. Cho nên hai cái đó khác nhau. Còn mình thì ngồi mình nghĩ lăng xăng, quên ăn, quên ngủ, mà nghĩ chuyện danh lợi tình tài. Mà lợi á, là nghĩ chuyện lợi mình mà hại người. Còn Đức Phật cũng có cái niệm đó. Cho nên cái tâm của Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến những cái điều tốt đẹp. Cho nên cái tâm đó nó sanh ra cái phước báo, nó sanh ra cái vật báo, ra vàng, ra ngọc, ra những cái vật báo. Còn cái tâm của chúng sanh đó thì không nghĩ như Phật. Nhưng mà có những người có cái tâm, họ kiên trì, họ làm những cái điều gì đó để lợi ích chúng sanh, họ quyết chí, họ làm cho bằng được. Ví dụ họ bắt một cái cây cầu đi qua những cái dòng nước chảy xiết, mà người ta thường gặp tai nạn ở dưới cái dòng nước đó trong những cái mùa mưa lũ. Người ta cố gắng hoặc là người ta nuôi mộng đó, rồi rốt cuộc người ta cũng thành tựu được. Thì cái tâm đó gọi là cái tâm thiện tâm kiên cố. Cái thiện tâm kiên cố đó mà nhiều người như vậy đó, thì trên cái ước nguyện, trên cái tâm của họ, nhiều người như vậy nó kết thành một khối. Thì từ chỗ đó nó mới sanh ra phước báo, sanh ra công đức. Cho nên chỗ này gọi là sanh ra vàng ngọc. Cho nên mà cái vàng ngọc này là từ chỗ cái tâm con người ta nó quý hơn. Bởi vì bây giờ đó, cái người nào mà xách cái cuốn sổ mà đi tới người này tới người kia để mà vận động mà xin tiền, làm tất cả việc thiện đó, thì cái cuốn sổ đó người ta gọi là sổ gì? Mà coi sổ đó bằng gì? Sổ giấy mà tại sao họ nói sổ vàng? Rồi những cái tấm lòng mà người ta đóng góp, người ta cho đó, thì người ta gọi là tấm lòng gì? Tấm lòng vàng. Nhưng mà moi ra thử coi có cục vàng nào trống không. Cho nên chính vì thế đó, cái người làm việc thiện, làm việc cao thượng, làm việc vì mọi người đó, thì cái đó là cái tấm lòng đó, là cái tấm lòng cao quý. Cái vật chất mà họ chia sẻ đó là cái vật bằng cái tấm lòng thương yêu cao quý đó. Cho nên người ta gọi là tấm lòng vàng. Cầm cái cuốn sổ mà ghi những cái việc đó, người ta gọi là sổ vàng. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà khi chúng ta học Phật, chúng ta mới thấy cái lời Phật dạy. Mình thấy vậy mình không hiểu làm sao. mà ngồi suy nghĩ tâm kiên cố, nó sẽ sanh ra vàng, sanh ra sanh ra ngọc, sanh cách làm sao, nó sanh ở kiểu nào mà chúng ta không hiểu được, thì chúng ta lại cứ ngồi hoài rồi dòm hơi xung quanh mình, sao không thấy vàng ngọc gì hết trơn mà toàn là bụi không à. Mỗi buổi sáng vũ giường, vũ chiếu, vũ mấy cái bộ đoàn đó, tôi ngồi từ hồi 6 giờ sáng tới 4 giờ khuya mà không biết có rớt vàng, rớt ngọc gì mà rớt bụi không à. Đó, cho nên từ chỗ đó rồi mình nghĩ rằng ông Phật cũng nói làm sao mà tôi ngồi cả đời mà không thấy rớt ra ông khoẻn nào hết trơn vậy nè. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình đó, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. À, y kinh mà giải nghĩa như vậy là nói quan cho Phật, chị muốn có vàng có ngọc chị ngồi đi. À, yên tĩnh đây nè, Phật nói nè, tôi lấy kinh này tôi đọc cho chị nghe nè, cái chỗ này mà ngồi mà tưởng như vậy nó có vàng có ngọc nè, nó không phải vậy. Cho nên chúng ta học Phật chúng ta phải hiểu rõ cái thâm ý của Phật dạy, để rồi chúng ta mới thấy được cái lý màu ở trong từng câu từng lời từng điều Phật dạy. Nó quý báu hơn là vàng, là ngọc của thế gian. Vì vàng ngọc thế gian người ta cho nó là quý, nhưng mà người học Phật, người có định tâm, người có an lạc, nó quý hơn vàng bạc ngọc ngà. Cái người có vàng bạc ngọc ngà trong thế gian này nhiều, nhưng mà tâm không an, thì vàng ngọc đó nó cũng giống như sành sỏi mà thôi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy rõ, chúng ta biết được như vậy đó, thì chúng ta học Phật chúng ta thấy nó an lạc. Mà an lạc thì coi như là nó quý hơn là vàng bạc. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật đó, chúng ta học, chúng ta thấy kỹ, để rồi chúng ta có được sự an lạc. Vì vàng ngọc cứng chắc là tâm cố chấp của chúng sanh. Bởi vì cái tâm cố chấp và phân biệt, bởi vì vàng nó là cứng chắc, nó là tốt đẹp, nó là cao quý, cho nên người ta mượn nó để người ta làm cái vật quý trong cái cuộc đời, để có thể người ta trao đổi từ vật này sang vật nọ. Nhưng mà cái đó nó chỉ xài ở cái thế giới ta bà của chúng ta thôi. Còn về Tây Phương Cực Lạc thì nó là đất. Lưu ly quả đất sáng ngần, lầu châu gác ngọc 10 phần trang nghiêm. Thì ở bên đó vàng không có bán được, không có ai mua trơn, mình móc vàng mình cầm. Thì Phật Bồ Tát cũng thấy giống như mình đây, mấy đứa nhỏ móc đất cho nhà chòi vậy đó, không ăn chịu gì cả. Thì chính vì ở bên đó đất là vàng rồng, vì lòng ai cũng vàng hết nên đất nó vàng. Còn đây chúng ta móc lên là đất, móc lên là sành sỏi, tại vì lòng ai cũng đất cát sành sỏi hết đó, cho nên móc lên là sành sỏi không à. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà học Phật chúng ta thấy biết rõ, để Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy biết rõ được như vậy. Cái người nào mà sống có cái định, có cái sự kiên cố giữ đạo tu hành, cho nên chỗ này mình học mà các quý thầy thường hay phục nguyện để cầu cho chúng sanh đó, bồ đề tâm kiên cố. Chữ kiên cố là cứng chắc, vững bền, không có cái gì làm lay động, nên nó quý hơn vàng. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà học Phật mình thấy rõ, mình biết rõ như vậy đó, nên cái cố chấp nó không có. Thì nên từ chỗ đó nó sanh ra cái vật quý, cái quý báu đó nó còn hơn là vàng. Bởi vì Đức Phật mà cái lời nào của Đức Phật nói ra đó, thì người ta gọi lời nói của Đức Phật là gì? Cái lời nói của Đức Phật là cái lời nói vàng ngọc, hay là lời nói của Đức Phật người ta gọi là nhã ngọc phun châu. Đức Phật thì nhã ngọc phun châu, còn chúng ta thì nhã gì phun gì, chúng ta thì phun nọc độc không à. Đó, cho nên chính vì thế đó mình nói cái thì người này nghe người này giận, hoặc là mình nói người kia nghe người nó khổ. Mình nói ra có nhiều khi mình nói người ta đang mạnh khỏe vậy, nói cái người ta mặt mày xanh hết trơn, ngã ra chết giấc. Cho nên cái lời nói của mình người ta nghe giống như trúng gió vậy đó, như trúng độc vậy đó. Còn Đức Phật thấy người đau khổ, Đức Phật nói người ta hết đau khổ, người ta tỉnh táo, người ta có mùa xuân lại liền. Cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy, mình biết rõ tại sao mà lời nói của Đức Phật người ta gọi là cái lời nói vàng ngọc. À, bởi vì nguyên cái thân của Đức Phật là thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly. À, thân Phật thanh tịnh. Còn cái thân chúng ta nó không thanh tịnh mà nó là bất tịnh. Mà bất tịnh nó tợ gì? Thanh tịnh thì tợ lưu ly, mà bất tịnh thì tợ gì? Nó cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà mình không có. Không có giống như Phật, mình nói ra nó không phải là vàng là ngọc. À, mà mình nói ra nó là cái chất độc. À, cho nên có khi người ta phải trúng độc bởi lời nói của mình. Cho nên từ chỗ đó mình phải học Phật. À, cái lời nói dù không có vàng ngọc nhưng mà phải là ý đẹp lời hay. À, chứ không có nói những cái lời nói mà làm cho người đau khổ. À, cho nên mình học Phật mình biết như vậy đó thì cái thế giới này từ từ nó sẽ tốt đẹp, từ từ nó sẽ chuyển hóa, cái thế giới này nó trở thành lưu ly quả đất sáng ngần. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật chúng ta học, chúng ta thấy, chúng ta biết như vậy đó để rồi chúng ta tu tập. À, nên Đức Phật nói đó là cái nguyên nhân mà sanh ra vàng ngọc. Cái thứ ba đó là nguyên nhân sanh ra lửa. À, trong tâm chúng sanh vì có tánh cố chấp phân biệt nên sanh ra chất cứng chắc là kim khí. À, và vì có vọng động mà thành ra gió, rồi gió thổi kim khí cọ sát mãi nóng lên. À, nên nhán sanh ra những ánh sáng đó là lửa. À, đây là nguyên nhân có lửa để nấu đốt các vật. À, cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà cái nguyên nhân sanh ra lửa. Đức Phật nói bởi vì trong tâm của chúng sanh đó, cái tánh cố chấp phân biệt. Bởi vì do cái cố chấp phân biệt của chúng ta đó mà nó có cái quả khí. Bởi vì cái người cố chấp một cái điều gì đó, mấy mươi năm họ giận ai, họ oán thù ai, họ để trong lòng, họ không gặp đối thủ đó. Nhưng mà mấy mươi năm rồi họ không gặp, họ quên rồi. Nhưng mà tình cờ họ đi, họ gặp nhau. Mà họ gặp nhau mà lại gặp nhau ở trong cái đường nhỏ một chút xíu vậy nè, thì giác đó họ gặp nhau, họ bắt tay hay là họ làm sao? Cho nên thế gian người ta gọi là quan gia ngõ hẹp. Thì quan gia ngõ hẹp thì họ gặp nhau họ không có bắt tay mà họ làm gì? Nha, họ cung tay, họ bạc tay. Nha, cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ nó sanh ra quả khí. Nha, do cái cố chấp những cái điều mà không như ý mình. Mình nổi giận, lúc đó mình không làm gì được. Nhưng mà để ở trong lòng có một cái mối hiềm thù in sâu ở trong lòng, mấy mươi năm không có quên. Rồi có thể tâm sự với những người bạn thân, rồi những người bạn thân là những người biết đạo khuyên bỏ, thì người đó có bỏ dễ dàng không? Nói tôi thề rồi, sống để bụng chết mang theo, chứ nhất định không có tha, không có bỏ. Mà sống để bụng mấy cái oán hận đó thì cái bụng nó làm sao? Rồi chết mang theo thứ đó trình diện cho ai? Trình diện cho Phật A-di-đà hay là trình diện cho ngu đầu mã diện, cho quỷ sứ Diêm Vương? Thế nên chính vì những cái đó là những cái mà nó sanh ra quả khí. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người học Phật đó, mình không có mang cái tư tưởng, cái tâm niệm mà oán hận thù hiềm để lâu ở trong lòng. Cho nên từ cái chỗ đó con người nó đau khổ, rồi làm cho người khác đau khổ. Cho nên mình học Phật, mình biết rõ, mình phải có cái tư tưởng, có cái tâm niệm, nói theo thế gian là phải có tấm lòng vị tha. Ai lỗi lầm với mình thì chuyện riêng của họ, nhưng mình đừng làm lỗi lầm với người khác. Bởi cái tu hành học Phật đó Muốn thành Phật á, tu hai điều đủ rồi. Đừng nói nhiều lắm. Đối nội, đối ngoại. Đối nội là đối với tâm mình. Kiểm lại, mình ráng cố gắng giữ gìn trong giấc ngủ mới thức dậy của đầu ngày mới. Giấc mùng giấc mền, mình hẹn với lòng ráng cố gắng gìn giữ từ đây ngay giờ phút này cho đến chiều tối leo lên giường ngủ trở lại, không khởi một ý niệm lớn nhỏ giận ai hết cả, dù người ta có chữ cha mình cũng không giận. Đó là về phương diện đối nội. Rồi phương diện mà đối ngoại thì ráng cố gắng làm sao từ đây tới chiều đừng làm cho ai giận. Mà nếu người ta có giận thì ráng cố gắng mà tìm lời năn nỉ xin lỗi. Đó thì cái điều đó, giữ được hai điều như vậy đủ thành Phật rồi. Đó, đừng nói nhiều. Mình nói nhiều quá mình làm không nói. Mình nói những cái bình thường vậy thôi. Đó thì từ chỗ đó là cái chỗ mà mình biết tu. Đó, trong lòng mình không có lửa cháy, trong nhà mình không có lửa cháy. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái người biết học Phật. Thì chúng ta học Phật chúng ta biết rõ như vậy đó. Nên ở chỗ này Đức Phật nói cái nguyên nhân sanh ra lửa là do gì? Cố chấp phân biệt. Do gì cố chấp phân biệt đó nên nó sanh ra. Cho nên từ cái chỗ này á, là cái chỗ mà mình học Phật mình biết rõ được như vậy đó. Cho nên mình tìm cái phương pháp nào để mình diệt đi cái lửa lòng. Cái lửa bên ngoài nó cháy rần rần rộ rộ như vậy đó, mình alo kêu 114 tới là xe cứu hỏa nó tới, nó xịt một hơi là tắt hết à. Nhưng mà lửa bên ngoài xịt tắt là dễ, nhưng mà lửa trong lòng của mình đó xịt nó không phải là dễ xịt à. Cho nên do nơi đó cái lửa mà sân hận, lửa cố chấp ở trong lòng mỗi con người đó, nếu không có giáo pháp của Đức Phật, không có giáo pháp của Đức Phật mình không có làm cho nó tắt được đâu. Cho nên do nơi đó cái lửa đó là cái lửa đáng sợ hơn là cái lửa bên ngoài nó cháy những cái quả quạng lớn rồi ngày nào đó nó tắt. Còn cái lửa ở trong lòng của con người đó, nó cứ ngấm ngầm, nó cứ ngúng ở trong đó, nó phát lên lúc nào mình không hay không biết. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật đó, mình thấy mình biết rõ được như vậy đó, để rồi mình tu, mình làm sao đừng cho nó bốc lên. Mà bây giờ muốn cho nó dập tắt được cái lửa này đó, thì nó chỉ có một cái là người an định. Người an định tu ở trong định. Bởi vì Ngô Thừa Ân khi xưa đó, ổng học Di Thức học với ngài Huyền Trang. Rồi nó có cái chuyện mà Tề Thiên Đại Thánh có 72 pháp thần thông, không có ai trị ổng được hết á. Lên trên trời ổng loạn thiên cung. Nhưng mà ổng chỉ sợ nhất là cái lửa của một đứa con nít của Hồng Hài. Của Hồng Hài. Mà Hồng Hài đó nó có cái lửa gì? Hồng Hài đó có tam muội quả. Tam muội quả tức là cái lửa tam muội. Lửa sao gọi là lửa tam muội? Tam muội dịch nghĩa nó là đại định. Còn Tề Thiên á là đại động, mang hình tướng con khỉ, là chỉ cho cái tâm con người ta nó lăn xăng như con khỉ, không có yên. Mà muốn diệt được cái vọng tâm lăn xăng của con khỉ đó thì phải có định. Cho nên Tề Thiên là chỉ có lửa tam muội của Hồng Hài thì mới có thể khống chế được. Cho nên cái này là mượn cái câu chuyện đó để nói một cái ví dụ, để chỉ một cái pháp tu, cho chúng ta thấy tại sao Tề Thiên biến hóa 72 pháp thực cao cường nhưng mà sợ một đứa nhỏ. Bởi vì những đứa con nít á, cái tâm của nó không có lăng xăng, không nghĩ cái chuyện gì, nó làm gì nó tập trung chuyện đó. Đó, cho nên mấy đứa nó nhỏ nó dễ định hơn người lớn. Đứa nhỏ nó học một cái bài 5-3 phút thuộc, cái người lớn học bài đó 5-3 ngày chưa thuộc. Là tại sao vậy? Tại nó tập trung. Mà còn cái người lớn học, đang học đó nhớ lại chuyện này, nhớ lại chuyện kia, nhớ đủ thứ. Cho nên trong lúc học mà nhớ chuyện khác, mất đi tập trung. Cho nên cái nhớ thuộc không nhanh bằng đứa nhỏ. Đó, cho nên từ chỗ đó quan trọng nhất là cái định. Đó, nên chính vì cái tâm định đó nó mới diệt được cái lửa sân trong lòng của chúng sanh. Đó, cho nên cái nguyên nhân bên ngoài thì mượn nói là ngọn lửa quả diệm sơn. Đó, mà quả diệm sơn thật sự ra nó có lúc cháy lúc tắt. Nhưng mà cái lửa sân hận ở trong lòng của con người ta, lúc mà nó không bốc ngọn nó cũng ngúng ngúng, nó cũng ngầm ngầm ở trong á. À, lúc mà bui bui bổi đồ để vô là nó phần liền. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy Đức Phật chỉ mượn những hình ảnh này để mà nói, chỉ cho con người một cái phương pháp tu. Cái thứ tư á, là nguyên nhân sanh ra nước. À, chất vàng ngọc vừa sáng ngời vừa đượm mát, nhân lửa sông lên nên có hơi ướt rịnh ra. Đây là cái nguyên nhân có nước để bao bọc cả 10 phương thế giới. À, đây là nói đến đó cái sự dung hòa với vàng, ngọc. À, nó nói là vừa sáng ngời vừa đượm mát. Còn lửa mà nó xông lên á, nó đốt á, vàng này cũng chảy ra nước luôn, ngọc này cũng chảy ra nước luôn, nếu mà nó đốt nung đủ độ nóng của nó. À, cho nên cái lửa và tất cả những cái đồ quý nó không ngoài nước. Cho nên cái nước á, là nó thể hiện cho một cái sự làm sạch tất cả các đồ vật. Bởi vì cái đồ gì mà nó dơ, người ta lấy nước người ta rửa, chứ không có lấy cái gì khác hết trơn á. Cái đồ dơ người ta lấy nước người ta rửa. Cái đồ quý mà người ta muốn cho nó quý hơn nữa, nó bóng đẹp hơn nữa. Như ví dụ vàng mà nó dính bụi, dính gì đó, nó không sáng. Người ta lấy nước axit. Lấy nước axit, người ta lấy vàng, người ta đốt lên trên cái bể, người ta thổi khò 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 vô đó, đen thui à. Nhưng mà rồi người ta gấp, người ta lấy, người ta nhúng vô trong cái nước axit đó. Thì bao nhiêu những cái cặn bã mà nó đóng dính lên trên vàng đó, tự nhiên nó trôi xuống hết ở dưới trong cái, ở trong cái bể axit đó. Nó dở lên, cái hồi nãy lấy đen thui nhúng vô dở lên cái thấy nó sáng ngời, nó bóng, nó đẹp. Cho nên từ chỗ đó nó cái nguyên nhân, cái lý do mà người ta ta phải nói cái nước nó làm sạch tất cả. Rồi cái nước này, cho nên bên Nho giáo có cái câu là người quân tử tánh như thủy. Cái nghĩa là cái người quân tử đó là không phải là cái người nóng giận, cái người sân si, mà cái người quân tử là cái người phải nhu nhuyễn, nhẹ nhàng, mềm mỏng, mà nguội lạnh, mát dịu giống như nước. Thì cái người đó là cái người làm được việc lớn, làm được tất cả. Cho nên do nơi đó nói cái nước nó có nguyên nhân nào mà sanh ra. Cho nên từ chỗ này là chỉ cho cái người học Phật thấy biết được tất cả mọi vấn đề. Nước người ta đem tới đâu người ta sử dụng, rồi nó cũng có được sự an lạc tới đó. Người ta đem giặt đồ thì đồ sạch, rửa đồ thì đồ sạch, tưới cây thì cây tốt. Cho nên bất luận một cái điều gì cũng phải cần có nước trong sự sống, sinh hoạt hàng ngày của con người. Mà trong cơ thể, duy trì cơ thể của một con người 70% là nước. Cái người đó 10 kg mình đem mình ép ra, nó hết 7 kg nước rồi, còn 3 kg xương thịt rồi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ nó cần phải có. Đó là mình nói cái chuyện bình thường, nói về trên cái vấn đề hình thể. Còn nói về vấn đề tâm thể, tâm thức á, nó lại là chuyện khác nữa. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật đó Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng. À, vì tâm động nên diễn biến ra ngoài thế giới có gió. À, vì tâm cố chấp cho nên biến ra ngoài thế giới có vàng ngọc. Vì tâm nóng nảy nên biến ra thế giới bên ngoài có lửa. Vì tâm tham ái nên biến ra thế giới ở bên ngoài thế giới có nước. À, cho nên cái nước này đó là chỉ cho tâm ái, cái ái của con người. À, cho nên Đức Phật dạy, các vị tổ dạy, mà sau này quý thầy quý Phật tử tụng kinh đó, sau khi trước khi niệm tứ thánh có cái câu đó: ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát lưng hồi khổ, tảo cấp niệm di đà. Nó cho nên cái ái đó là chỉ cho cái nước. Nó, nước là do ái nghiệp của chúng sanh. Bởi vì khi mà những cái người mà ngày xưa đó cha mẹ, nhất là mẹ, cái người phụ nữ đó, là cái ái nghiệp nó nặng lắm. Nó lâu lắm, mấy năm trời con nó đi bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh, bên Úc gì đó, nó không có tin tức. Nhưng mà sau này đó, mình có phương tiện truyền tin, truyền thông bằng điện thoại. À, rồi con nó biết số điện thoại của mình biết số điện thoại của nó. Rồi, dở lên nói, nghe điện thoại reo, dở lên: má ha má, con là Nguyệt đây. Rồi bắt đầu khóc hút hít, không nói gì được trơn á. Rồi hai mẹ con hẹn nhau: ừ má ơi, 3 tháng nữa, ngày rằm tháng giêng con về thăm má, 12 giờ con đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất. À, rồi ra tới đó đón, chờ. Con ở trong sân bay đi ra cái chạy lại ôm nhau, cái hai mẹ con khóc không nói gì hết trơn. Là do cái gì? Do ái nghiệp. À, khóc thì chảy nước gì? À, khóc thì chảy nước mắt, mà nước mắt đó là nước gì? Nước ái. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ, cái ái nghiệp của chúng sanh nó rất là nặng. Nên vì chỗ đó cái người học Phật đó, mình muốn dứt khỏi con đường khổ đau đó, thì bắt đầu mình chuyển hóa cái ái của chúng sanh trở thành cái lòng từ bi của Bồ Tát. Bởi vì cái ái đó nó làm cho chúng sanh đau khổ, cái từ bi đó là làm cho chúng sanh an lạc. À, cho nên do nơi đó cái ái á, nước mắt nó chảy xuống. Mà nó chảy xuống là tại sao vậy? Là tại vì nó nặng, nó trọng trượt, cho nên nó chìm xuống. Còn cái lòng từ bi á, thì nó nhẹ nhàng, nó bay lên. À, thanh á, thì nó lên, mà trượt á, thì nó xuống, nó chìm xuống. À, cho nên do nơi đó đó, Đức Phật dạy, các vị tổ thường nhắc: ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. À, dục thoát lưng hồi khổ, tảo cấp niệm di đà. Niệm di đà để cắt đi cái ái nghiệp đó, để chuyển đổi cái ái nghiệp đó thành cái tâm từ bi. À, từ bi là cao thượng, là an lạc. Còn ái là phàm phu, là tục lỵ, là sanh tử khổ đau. À, cho nên từ chỗ đó cái ái của chúng sanh nặng lắm. À, cho nên từ chỗ đó mình phải, cái người tu đầu tiên Đức Phật dạy đó là phải cắt ái ly gia. À, cho nên ái với chúng sanh nó có nhiều lắm: ái thân, ái quyến thuộc, ái sở hữu. Đó, bởi vì cái thân, có nhiều người mình thấy họ chăm sóc cái thân này dữ tợn lắm, từ miếng ăn, từ giấc ngủ, từ cái gì đó họ chăm sóc kỹ lưỡng lắm. Đó, ái thân, rồi tới quyến thuộc, đó, rồi tới sở hữu, tức là cái nhà cửa xe cộ vật chất, cái đó nó thuộc về sở hữu. Còn quyến thuộc là trong cái dòng họ, bà con, cô bác, những người thân. À, nhưng cái ái đó nó nặng lắm. Nó cho nên do nơi đó đó, Đức Phật nói cái nước này là chỉ cho ái. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật đó, mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy đó. Cho nên mình muốn hết đau khổ là phải cắt ái. À, nguyên nhân, cái thứ năm đó, là nguyên nhân sanh ra cồn đảo và biển cả. Nha, cho nên ở chỗ này Đức Phật chỉ nè, vì tánh lửa bốc lên còn nước thì lại chảy xuống, nên có chỗ thấp ướt là sông biển, nha, chỗ nổi lên cao là cồn đảo. Bởi lửa và nước dung hòa nhau, cho nên trong biển thỉnh thoảng nha, bốc lên ánh sáng của lửa trong cồn đảo, nha, lại có sông rạch thường chảy ra biển. À, cho nên biển á, là một cái trung tâm ở vùng sâu của cái trung tâm, cho nên cái Đức Phật gọi là Đức Phật gọi là cái khổ hải. Khổ hải tức là cái biển khổ. À, cái biển khổ đó nó luôn luôn lúc nào nó cũng nằm ở dưới. À, cho nên có cái câu á, là trường giang ti dạng phái, à, đồng quy nhất nguyên. À, con nước á, chảy nhiều sông, nhiều rạch, nhưng rốt cuộc rồi nó sẽ quy về biển. Thì con người làm cha, mẹ, vợ con, anh em, bậu bạn, quyến thuộc, thân bằng, ở bất luận nơi nào, nhưng mà cái tình thương của cái vô hình đó, đó, cái sợi dây vô hình người ta không có thấy, à, nhưng mà nó có, à, đối với nhau, cái sự thương yêu mến tiếc. Bởi vì người ở phương trời nào không biết, nhưng mà Tết tới người ta nhớ đến nhà, cửa, quê hương, à, người ta không về được nhưng người ta cũng gửi thơ, người ta cũng điện tín, người ta cũng gửi quà, à, về để nói rằng dù con ở xa nhưng mà con không có quên quê hương xứ sở, không có quên cái nơi mà chung nhau cắt rúng ở nơi đó, à, cho nên từ cái chỗ đó, đó mà khoa học nó gọi là thần giao cách cảm. À, nó có một cái sự liên hệ người này với người kia trong cái quyến thuộc tình thâm. À, nó có chứ không phải là không. Nên cái biển này là Đức Phật chỉ cho biển ái. À, thì tất cả mọi nước ở nơi đâu cũng đều chảy dồn về biển. Thì những cái thâm tình ở đâu bất luận cũng dồn về ở nơi cái nôi mà con người ta từ chỗ đó mà lớn lên. À, thì nói chung ra thì con người ta sanh tử trong luân hồi đều từ chỗ ái mà ra. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật mình thấy biết. Rồi trong cái biển cả mênh mông, mình thấy biển cả mênh mông mà tại sao dưới biển đó nó mọc lên cái một cái cồn, à, lên cái hòn, lên cái đảo, à, thì cái trong nước đó nó có lửa, à, bởi vì lửa nó đun lên, à, nó đun lên nước cái chỗ đó đó nó không có thể đánh tan được. À, rồi dần dần nó thành nham thạch, nó thành dung nham, à, rồi nó đưa lên trên khỏi mặt nước rồi nó lớn dần ra, à, thì trong cái biển đó nó có một cái hòn, mà biển người ta gọi là hòn, à, còn cái trong cái sông nhỏ đó thì người ta gọi là cồn, còn cái nó lớn hơn cái hòn nữa đó người ta gọi là đảo. Mà ở trong cái đảo đó, trong cái hòn nào bất luận nó mọc lên nó phần nhiều là đá. Nó phần nhiều là đá ở trong đó. Bởi đá là thể hiện cho cái chất cứng, mà trong cái đá đó đó người ta lấy cục đá này người ta chọi vô cái cục đá kia thì nó sẹt lửa ra. Thì cái vốn của nó là lửa, nhưng mà không ai đánh nó không thức dậy. Nó lấy cái cục này đánh với cái cục kia là nó sẹt lửa ra, nó thức dậy. À, cũng giống như người bình thường mới tu hay là đang tu thấy hiền lành ngon lắm, nói tu hiền mà đừng có đọc tới tôi nghe không, nó đụng tới tôi là tôi nhán lửa à chứ không phải chơi à. Nó thì từ cái chỗ đó là cái chỗ mà người tu mà chưa thành tựu thì nó cũng còn cái lửa đó, nó cũng nhán ra. Nó cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy, mượn cái hòn cái đảo lớn bao la rộng lớn như biển cả vậy để nói cái gì? Đức Phật dạy cho con người của chúng ta. Chứ Phật nói làm chi mà nào là biển, nào là hòn, nào là sông, nào là cây, núi, à, thế này thế nọ. Mượn như vậy, mượn những cái hình thức lớn, bao la rộng lớn đó, à, Đức Phật đánh một cái dòng thật rộng, à, để Đức Phật rút lại, Đức Phật chỉ ngay thân tâm của một con người, để cho chúng ta tu, mượn cái bên ngoài để ví dụ, để nói, để chỉ cho chúng ta thấy được đường chúng ta đi đến cái chỗ an vui. À, thì cho cái chỗ Đức Phật chỉ chúng ta thấy hình ảnh bên ngoài. Chính vì thấy những hình ảnh bên ngoài đó, Đức Phật mượn cái ví dụ đó. Thì Đức Phật mới chỉ cho trong thân tâm của một con người nó có đủ hết tất cả ở trong đó. À, cho nên chính vì thế đó mình học Phật đó, mình phải học kỹ, mình thấy rõ được những cái điều đó để rồi mình mới vượt qua những cái nỗi khổ. Ở trong bộ Tông Cảnh nói, vì tâm liếng ái nên ứng hiện ra ngoài thành sông biển. Nên ở chỗ này mình nhớ, vì tâm liếng ái nên nó ứng hiện ra ngoài thành sông, thành biển. Bởi vì sông này là sông ái nên gọi là ái hà. Ái hà là sông ái. Mà trong cái sông ái này mà mình chưa có giải quyết được, trong sông mình không lội ra được, thì nó trôi mình ra, trôi mình ra tới biển. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Ba là lượng sống, mà trùng ba đó là lượng này hết tới lượng kia. Lượng này hết tới lượng kia nên gọi là trùng ba. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, trong biển khổ nó có muôn ngàn lượng sống. Cho nên do nơi đó muôn ngàn lượng sống là chỉ cho cái gì? Mượn cho chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy hình thể của một cái biển rộng lớn bao la, lúc nào chúng ta cũng thấy sống, không sống lớn cũng sống nhỏ, cho nên nó sống liên tục. Thì chúng ta ở nơi cuộc đời này, hết cái khổ này tới khổ kia, hết khổ kia tới khổ nọ, thì thế gian người ta gọi là cái đau khổ dập dồn. Cho nên có nhiều người nói khi khổ quá nó liên tục không có lúc ngơi nghỉ, họ nói hôm rồi tôi bị bão anh ơi, hôm rồi tôi bị bão chị, hôm rồi nó dập dồn tôi quá xa rồi. Cho nên chính vì thế đó mình học Phật mình thấy, nên Đức Phật mượn cái hình ảnh lớn của sông của biển chỉ cho cuộc đời của con người. Cũng giống như chiếc thuyền con mà ra biển cả, sóng dập gió dồn mà không vững tay lái thì bị lật thuyền, bị trầm nịch ở dưới bể đại dương. Thì từ chỗ đó Đức Phật mượn cái hình ảnh đó để chỉ cho chúng ta thấy, vì tâm cố chấp nên ứng hiện ra ngoài thành cồn đảo. Bởi vì cồn đảo là chỉ cho xa đất liền. Bởi vì cồn đảo mình ở ngoài cồn, ngoài đảo thì trôi loi con mình thôi. Là tại vì sao vậy? Mình sân si quá ai dám lợi gần. Mình gặp ai cũng nổi giận, gặp ai cũng nổi giận, nên không ai dám lợi gần mình, giống như là cồn đảo ở ngoài biển vậy đó. Cho nên chính vì thế đó Đức Phật mượn, Đức Phật nói một cái dòng rộng lớn bao la, nào là hư không biển cả. Con người mà sân si quá thì giống như là cái cồn đảo ở mình ở ngoài thoi loi vậy đó. Cho nên ra ngoài đó mặc sức đó mà giận, giận đã nhảy xuống biển. Thì từ cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy, để rồi chúng ta rút tỉa kinh nghiệm, chúng ta tu tập. Tâm khinh mạng thành ra gió, tâm nóng nảy sân hận thành ra lửa. Bởi thấy sắc dục sanh tâm liếng ái nên hiện ra ngoài thế giới. Tâm cồn đảo có nước thường chảy, vì trái với sự thương yêu thì nổi sân hận nên hiện ra ngoài thế giới. Trong biển có lửa phát lên, tóm lại bốn đại đều di tâm biến hiện. Cho nên chỉ cho bốn cái điều đó đó là điều do tâm của con người ta mà hiện ra tất cả. Cho nên mình học Phật mình thấy, mình biết như vậy đó, cho nên rồi cái khổ đau của cuộc đời của mình dần dần nó dần dần nó hết đó. Mình học Phật làm sao để cho cái phiền não nó không còn, cái sân si nó dần nó chấm dứt. Mà người dứt được tham sân si là ba nghiệp thanh tịnh. Mà ba nghiệp thanh tịnh đó thì coi như là đồng Phật giảng Tây Phương. Tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương. Mà ba nghiệp hằng thanh tịnh thì cùng với Phật về cõi Phật. Cho nên do nơi đó cái người học Phật đó mình thấy rõ, mình biết rõ được như vậy đó. Vì thế lực của nước yếu hơn lửa nên bị lửa bốc lên kết thành núi cao. Bởi thế nên khi chúng ta đập đá thì đá nhán ra lửa. Còn chúng ta đốt quá nóng thì nó chảy ra nước. Bởi vì đá mình thấy nó cứng vậy, Nhưng mà khi nó bị nó bị núi lửa ở dưới nó nung nó đốt thì cái đá nó cứng nó cũng chảy ra, nó chảy ra nước. Mà nó chảy ra nước, nó chảy xuống nước mà gặp nước nước mặn. Nó gặp nước mặn nó xuống nó không có tan. Nó đóng lại. Nó đóng lại nó thành đủ thứ loại hình, dù nó chảy mạnh hay là nó chảy rớt xuống độ sâu, độ cạn, nó đóng lại, nó thành bông đá, nên người ta gọi là những rạn san hô. Đó, cho nên từ đó còn những cái chỗ mà nó nằm ngay chỗ cứng nó không chảy xuống được đó, thì nó cứng lại nó thành kim cương. Đó, cho nên những người nó đi tìm kim cương người ta lại đây nè, lại mấy cái chỗ này nè, để người ta lấy. Đó, cho nên từ chỗ đó đó là một cái chỗ này Đức Phật muốn mượn cái hình ảnh đó. Đó là nó là một cái nguyên lý của vũ trụ. Nó thành tựu tất cả mọi thứ hình thể, mọi thứ vật. Từ ở trên miệng núi lửa nó là kim cương, nó rớt xuống biển nó thành san hô. Nó nằm ở trên, trên chót núi thì nó thành đá. Thì những cái đó là những cái nguyên nhân kết tựu, nó trở thành từng hình thể. Nhưng mà Đức Phật nói cái đó có lợi ích gì cho mình, cho cái chuyện tu đây? Xét kỹ không có lợi ích gì hết á. Nhưng mà tại sao Phật nói? Bởi vì chúng sanh nếu mà Phật nói, Đức Phật chỉ thẳng một vấn đề đó, thì coi như mình không có hiểu được, không chấp nhận được. Cho nên Đức Phật đi một cái vòng rộng ở bên ngoài, cũng giống như mấy đứa nít nó bị bệnh nóng sốt vậy đó, mà mẹ nó đem thuốc, không, con không uống. Nhưng mà bây giờ bà mẹ muốn cho nó hết sốt phải làm sao? Mua cho nó một cái bánh, hay cho nó một trái chuối, lấy cái viên thuốc nhét trong trái chuối, ăn chuối đi còn, là nó khoái, nó ăn chuối vô, mà trong chuối nó có viên thuốc ở trong á, thì nó ăn vô cái nó hết bệnh. Đó, thì từ chỗ đó Đức Phật cũng vậy, mình Đức Phật kêu tu đâu có chịu tu đâu. À, thì Đức Phật mới chỉ, Đức Phật mới dài, mới mở một cái vòng rộng ra để chỉ đường cho chúng sanh đi, chúng sanh tu tập. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật mượn, Đức Phật nói, nhưng mà Đức Phật nói nó có nguyên lý rất là rõ ràng. Chỉ cái nguyên lý hình thành của núi, của biển, của hòn, của đảo, của cỏ cây hoa lá, của đất đá, của muôn thú, Đức Phật nói. Mà rồi Ngài rút lại là chỉ chung là chân tâm ứng hiện, do tâm con người ta mà nó hiện ra. Nên Đức Phật nói nhất thiết di tâm tạo, tất cả mọi cảnh vật đều do tâm của con người tạo nên. Cho nên từ chỗ đó, cái chỗ mà người học Phật đó, mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó, nên cái sự an lạc nó rất là lớn. Vì tâm giận nhiều, thương ít, nên ứng hiện ra ngoài thế giới có núi cao. Cho nên ở chỗ này Đức Phật mới nói đó, bởi vì cái tâm người ta sân hận bừng bốc, nó có thể, nên người ta gọi là cái nộ khí sung thiên. Nộ khí sung thiên tức là cái ý chí, cái khí phẫn nộ con người ta đó, nó giận, người ta nói là giận lên tới trời đó, chứ không phải là giận vừa, nó giận lên tới trời, nên gọi là cái nộ khí sung thiên. Cho nên từ chỗ đó nó mới sanh lên núi cao. Còn cái sâu hận á, quán hận á, là sâu dường như là biển cả, nên từ chỗ nó hổ quán hận rồi nó sâu như là biển vậy đó, không có thể lấp được, cho họ trả thù một cái mới được. Cho nên từ cái chỗ đó nó mới có biển cả, nó mới có núi cao, nó mới có cỏ cây hoa lá đủ thứ hình thể. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật. Đức Phật mượn qua những cái hình ảnh đó để Đức Phật nói, Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy, chúng ta biết, để chúng ta trở về với tâm mình, chúng ta tu. Cho nên mình học qua tất cả các kinh điển trên văn tự Đức Phật nói như vậy, đó là gì? Đó là văn tự. Còn chúng ta học Phật không phải nắm mắt trên văn tự đó, mà chúng ta học Phật chúng ta phải lấy cái kinh điển liễu nghĩa. Liễu nghĩa có nghĩa là cái nghĩa nó ở ngoài văn tự, nó siêu sức thế gian. Cho nên đó gọi là quyền nghĩa, hay là gọi là thâm nghĩa. Quyền nghĩa tức là cái nghĩa nhiệm màu, nó không nằm trong văn tự. Mượn cái văn tự đó để nói lên những cái điều mà không thể dùng văn tự diễn tả hết được, dùng ý nghĩ suy nghĩ mà được. Chỉ có người đem ứng dụng thực hành rồi mới thấy được. Cũng giống như trong nhà thiền có câu ví như nhân ẩm thỉ, nõn lãnh tự tri. Ví như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Người đó uống thì biết, người khác không biết nước nóng lạnh ra sao. Thì từ chỗ đó Đức Phật hướng dẫn, Đức Phật chỉ, Đức Phật dạy cho chúng ta. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ học Phật, chúng ta lưu ý từng câu từng điều trên văn tự. Ở phía sau văn tự đó nó có cái phần liễu nghĩa thâm sâu. Cho nên chúng ta học trong tất cả những cái bài kinh này là kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa. Phải có văn tự để chúng ta nương buổi đầu học thấy trên văn tự, rồi ngoài cái văn tự qua những lời ví dụ chỉ dạy của Đức Phật. Cái chỗ này là ngài đệ tử Đức Phật, ngài Phú Lâu Na là người thiết pháp đệ nhất mà ngài còn không hiểu nổi. Ngài là thánh A-la-hán mà người thiết pháp đệ nhất trong hàng đệ tử Đức Phật thập đại đệ tử mà ngài không hiểu, ngài hỏi Phật. Thì chúng ta học, chúng ta không hiểu á, thì cái chuyện đó không có gì lạ. Bởi vì chúng ta đâu có hơn ngài Phú Lâu Na được, đâu có hơn ngài A Nan được. Ngài A Nan còn không hiểu, ngài Phú Lâu Na còn không hiểu, phải hỏi Phật nhiều lần để Phật dạy. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta nhờ ngài Phú Lâu Na hỏi Phật, nhờ ngài A Nan hỏi Phật, chúng ta học ké. Chúng ta hưởng sấy với Đức Phật, hưởng sấy với ngài Phú Lâu Na, rồi chúng ta hiểu ra được những cái điều đó. Nhưng chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta có lợi ích rất là lớn trên bước đường học Phật của mình. Thì đó là những cái ý mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Vì cái thời lượng thời gian của chúng ta hôm nay thì đến đây đã khép lại. Mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả tư